18i.net giới thiệu câu chuyện đủ mấy em máy bay đang đứng lồn phần 2. Phần 2 đi ra khỏi tiệm thuốc, ta đã phát hiện một cái bí mật của mợ, đó là cậu yếu sinh lý. Mợ đang tuổi nữ nhân khát khao dục vọng, mỗi đêm vườn không nhà trống, gối đầu một mình khó ngủ, khẳng định rất cần nam nhân đến an ủi nàng. Sau khi nghĩ ngợi lung tung một hồi, ta dùng di động gọi điện thoại cho mợ, ta nói một lúc nữa sẽ đến nhà nàng. Ta ấn lên chuông cửa, bên trong truyền đến một tiếng kiều mị, là A Kiệt sao? Cửa không có khóa, vào đi. Ta đẩy cửa ra, dựa theo thói quen thuận tay khóa cửa lại, đi vào đại sảnh, liền chứng kiến mợ đang lấy hai tay ôm ngực, làm theo động tác của huấn luyện viên aerobic trên TV. Mợ mặc một bộ quần áo thể thao màu hồng mỏng, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy bên trong hoàn toàn không có đồ lót, có thể nhìn thấy rõ núm vú nổi lên. Mợ lúc này búi tóc lên, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi môi bôi son đỏ thẫm, khóe mắt lấp lánh ướt át làm cho ta hồn siêu phách lạc. Nàng có vóc người nóng bỏng, vú to, eo thon, mông bự, số đo theo ta ước tính là 38G, 23, 38, thân thể thành thục đối với nam nhân thì tràn đầy hấp dẫn chí mạng. A Kiệt, cháu chờ một lúc, đợi mợ thực hiện nốt động tác này. Lúc nói chuyện, mợ cúi người đè ép bộ ngực khổng lồ, làm núm vú lòi hẳn lên hiện ra tại trước mắt ta. Mợ lại đem hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đùi chống thành hình chữ V, đầu sát mặt đất, lưng quay về phía ta. Quần áo mợ đã bị đẫm mồ hôi, nơi hạ thể ẩm ướt gần như trong suốt, hình dáng âm hộ hiện rõ ràng, khe thịt nho nhỏ giống như nụ hoa mới nở. Mợ tựa hồ không có phát hiện ánh mắt tham lam của ta, vẫn nhìn tivi, đùi càng mở rộng, đũng quần ướt đẫm, mép lồn vẫn chưa có khép lại. Ta nhìn tivi, trong tivi tựa hồ không có động tác khoa trương như vậy. Cái này không lẽ là mợ cố tình dụ hoặc ta? Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, mợ cuối cùng đem bài tập thể dục làm xong. Lúc này là thời điểm mợ có bộ dạng rất mê người, mồ hôi chảy xuống cổ, chảy tới giữa hai khe núi, chậm rãi đi xuống, làm bộ quần áo trở nên trong suốt, khiến cho cặp vú ẩn ẩn hiện hiện một cách mơ hồ. Đến lúc này ta đã triệt để quên mất chính mình đến nhà mợ để làm gì rồi. Mợ nhìn thần hồn điên đảo của ta, lộ ra một nụ cười mập mờ có vẻ hài lòng, đôi môi của nàng đầy đặn, trời sinh mị thái, mê người nhất chính là một đôi mắt ngập nước, đại mị hoặc ánh mắt câu nhân hồn phách. Mợ tập được không? Ai? Dì nhỏ của cháu muốn đi làm, sau khi kết hôn lại không được đi làm, cậu luôn lưu mợ ở nhà, cháu cũng không thèm tới hỏi han. Mợ lấy một câu, à, toàn thân mợ toàn là mồ hôi, phải đi tắm đã. Nói xong, mợ hướng phòng tắm đi đến. Lúc mợ xoay người, ta nhìn kỹ tấm lưng của nàng không bỏ sót chút nào. Nàng có cái eo thon tinh tế, bờ mông rất tròn, khi bước đi uốn éo, lẳng lơ đến tận xương. Khi nàng lắc lư, bờ mông có sự hấp dẫn cực lớn, cặp đùi thon được bọc bởi tất lưới bó sát người tăng thêm vẻ thành thục. Không lâu, mợ đã kêu ta rồi. Mợ tại phòng tắm nói với ta, A Kiệt, mợ quên cầm quần áo, cháu tới ngăn tủ quần áo bên trái trong ngăn kéo lấy giúp mợ bộ quần áo. Ta theo lời kéo ngăn kéo ra, muốn tìm kiện quần lót cho mợ, đương nhiên thừa cơ xem xét đống nội y luôn. Đảo đảo mắt tìm được một kiện áo ngủ màu đen trong suốt, ta cầm cái áo ngủ lên, cả kiện áo ngủ hiện ra ở trước mắt ta. Ta nhìn áo ngủ, rồi tưởng tượng bộ dáng mợ khi ăn mặc cái kiện áo ngủ này. Đột nhiên sau tai truyền đến tiếng cười, A Kiệt, cháu đang làm gì đó? Ta lắp bắp kinh hãi, chứng kiến mợ trong phòng tắm thò đầu ra, cười nhìn ta, ta lúng túng nói, giúp mợ tìm quần áo a. Mợ cười nói, cái áo kia cũng có thể a, đưa cho mợ. Ta đem cái kiện áo ngủ gợi cảm cùng một cái quần chữ T màu tím đưa cho mợ. Mợ nhìn đũng quần ta một phát, rồi mới cầm áo ngủ, liền đem cửa phòng tắm đóng lại. Mà khi ta muốn đóng ngăn kéo lại, ta rõ ràng phát hiện trong ngăn kéo có một dương vật giả màu đen, chỉ sợ so về kích thước cũng lớn như của ta. Một lát sau, mợ đi ra đại sảnh cùng với cái áo ngủ mê người đã được mặc lên. Chiếc áo ngủ trong suốt, núm vú đỏ tươi của nàng cứ như vậy mà hiện ra tại trước mắt ta. Ta không có lấy nịt vú cho mợ, nên đương nhiên nàng không có mặc. Nàng mặc lấy cái áo ngủ mỏng màu đen chạm hoa văn ren, cái mông của nàng đều không che được hết. Cái quần chữ T màu tím cánh V rõ ràng không che được hết lông lồn của nàng, mà bắp đùi nàng vô cùng đầy đặn. Ta nhìn cơ hồ nửa thân trần mợ, trợn mắt há hốc mồm, đang đợi lúc mợ đi ra. Ta lấy thuốc trong bọc đặt ở trên bàn trà, mợ rốt cục cũng thấy được thuốc trên bàn trà, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn ta, sâu kín mà nói với ta, đến phòng mợ một lúc. Mợ hướng gian phòng đi vào. Ta nín thở ngưng thần, tận lực khắc chế dục hỏa chính mình, ánh mắt găm thẳng vào bờ mông mợ. Ta cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Theo mợ đi vào phòng ngủ, mợ vỗ vỗ giường nói, đây, ngồi xuống. Mợ có một số việc muốn nói với cháu, chờ ta ngồi xuống. Mợ lại đi đến tủ quần áo trước, cầm theo cái dương vật giả, sau đó nàng ngồi xuống, nói, cháu vừa rồi nhất định thấy được, phải không? Mợ biết rõ cháu đã phát hiện bí mật nhà mợ, cháu có phải hay không xem thường mợ? Ta vội vàng nói, sẽ không, mợ, cháu không có xem thường, những này bất quá là nhu cầu tự nhiên mà thôi. Không phải sao? Mợ nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thật mợ, ai, cậu ngươi, hắn trời sinh thận không tốt, chỉ cần hoạt động quá lâu, thể lực chống đỡ không nổi, sẽ té xỉu, đôi khi nữ nhân khó tránh khỏi có chút ham muốn, mợ không phải thánh nữ, đành phải dựa vào những vật này, cháu hiểu không? Ta nhìn chăm chú lên mợ, nói, cháu hiểu. Mợ cầm lấy tay của ta, rồi lại cầm cái dương vật giả, ánh mắt luyến tiếc, trong mắt phát ra thần sắc kỳ quái, nói, thế nhưng mà, đồ vật giả dù sao vẫn kém đồ vật thực. Lúc này ta có thể cảm nhận thân thể mợ đang run rẩy, ta nhịn không được hướng nàng nhìn lại, mợ tựa hồ biết rõ ý định của ta, không biết vô ý hay cố tình mà vén váy lên cao hơn một chút, màu tím tất lụa cùng màu đen dài cao gót nổi bật lên vẻ đẹp đôi chân mê người vô cùng của nàng, nàng đong đưa tư thế giống như cố ý, lộ rõ cặp đùi khêu gợi, rồi mợ hơi dạng hai chân ra để lộ âm đạo. Ta mơ hồ có thể thấy rõ bộ phận sinh dục của nàng, nghe mợ trần trụi khiêu khích cùng động tác lẳng lơ như thế. Lại nghĩ tới hai chúng ta đang ngồi trên chiếc giường mềm mại trong gian phòng của nàng, ta tùy thời có thể đem nàng đè lên, con chim của ta không tự chủ được mà bắt đầu cứng rắn, chán ghét. Mợ cùng cháu tâm sự, cháu lại suy nghĩ cái gì? Lúc này, mợ có chút hơi hé mở cổ áo, một đôi mị nhãn ngập nước nhìn chằm chằm vào cái lều vải lớn mà ta vừa dựng. Ta vừa muốn nói gì, ánh mắt lại không cách nào ly khai cặp vú to đang run lên trước ngực nàng. Mợ tiến đến áp sát ta, để cho cặp vú đầy đặn ép lên người của ta, còn xem, tiểu sắc quỷ, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói xong, mợ lấy móng tay đánh trên người của ta một cái. Cái vỗ này, công bằng mà nói thì nó vừa vặn đánh vào giữa hai chân của ta, lập tức khiến cho dương vật của ta đã cứng rắn lại càng thêm ngẩng cao đầu. Lực đạo của nàng không lớn, nhưng ta vẫn không nhịn nổi kêu lên một tiếng, a, cháu, có đau hay không? Mợ đột nhiên lấy tay đặt trên bắp đùi của ta, tựa hồ muốn vuốt ve. Vừa lúc đó, cửa đột nhiên vang lên thanh âm chuyển động. Như thế nào hôm nay trở về sớm như vậy? Ta nghe được mợ thì thào nói một câu, sau đó mợ quay lại áy náy nói với ta, A Kiệt, có thể đi ra ngoài trước được không? Có thể là cậu cháu trở về rồi. Nhìn xem mợ ăn mặc gợi cảm như vậy, cả hai chúng ta lại đang ngồi trong phòng ngủ. Ta đương nhiên biết rõ một khi cậu bước vào sẽ hiểu lầm, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mà khi ta vừa đi ra, cửa phòng liền đóng lại. Thời điểm cậu vào đại sảnh thì mợ đã thay đổi mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu đen, cởi bỏ tất chân. Sau đó, dù cậu cùng mợ có ý giữ lại, ta vẫn là biết điều mà cáo biệt. Nhưng dụng ý của mợ ta đã mơ hồ biết rõ. Trước khi đi, ta thấy ánh mắt của mợ nhìn ta rất mập mờ. BMW Mini có không gian rất ít, phía trước còn đủ chỗ. Hai người ngồi thoải mái chứ phía sau thì khá hẹp. Mợ để cho mẫu thân ngồi trước, còn mợ ngồi sau. Mợ quay đầu hướng ta tự nhiên cười nói, mợ ngồi cùng cháu trai không vấn đề gì chứ. Ta nuốt một ngụm nước bọt, mợ lẳng lơ chọc người như vậy. Hôm nay mợ lại mặc một bộ váy lưới màu đen lộ để vai trần, da thịt trắng ngần lộ rõ. Thông qua mắt lưới ta có thể nhìn thấy được cái áo ngực màu đen phải rất khó khăn mới bao lấy được cặp vú bự, vô tình tạo nên khe núi thật sâu. Cặp hào nhũ này luôn run rẩy theo sự chuyển động của mợ, núm vú màu hồng chỉ bị che khuất một nửa, lộ ra quần vú màu đỏ hồng. Hạ thân của nàng mặc một cái quần mỏng màu đen chỉ được phân nhánh ở giữa nhờ một đoạn vải ngắn, miễn cưỡng che khuất được âm hộ. Ta có thể tin chắc lúc này nàng đang mặc một chiếc quần chữ T khêu gợi, nàng đi một đôi giày cao gót cùng tất chân trong suốt. Trang phục như vậy đủ khơi mào nhục dục bất kỳ một nam nhân hân chính nào. Lúc này, mợ tiến vào xe ngồi bên cạnh ta, bởi vì không gian hẹp hòi. Bờ mông tròn trịa cùng đôi chân dài kề sát hai chân của ta, thật là mê người a, thật muốn dùng đầu lưỡi liếm láp đùi ngọc, mút một đường thẳng từ trên xuống dưới. Nghĩ vậy làm cho nhịp tim của ta bắt đầu tăng tốc độ, cặc cũng bắt đầu có hiện tượng sung huyết dựng thành một lều vải. Một lát sau, mở vịn tay vào cửa xe, nhấn nút bật đĩa nhạc, bật album ưa thích của mợ Alluvio. Đó là bài hát kinh điển những năm 97. Ca khúc này càng làm không khí trong xe thêm phần mập mờ. Mợ tựa hồ cố ý nâng cái mông của nàng lên, làm ra tư thế ưu mỹ khêu gợi. Tay nàng hơi vén váy lên, lộ ra bờ mông tròn gợi cảm. Ta có thể nhìn rõ khe mông cùng cái quần chữ T trong suốt đang che lấp bộ phận sinh dục. Đồ lót của mợ tựa hồ có chút ướt át, làm cho vải vóc biến thành trong suốt, hình dáng mép lồn hiện lên rõ ràng, khe thịt nho nhỏ giống như nụ hoa mới nở đầy dâm uế, ẩn hiện một lùm lông lồn đen nhánh. Nhìn cái âm hộ kia hiện ra, dương vật của ta càng thêm cứng như sát, cặp đùi trắng mê người, lại thêm bờ mông tròn đẹp, chỉ cách ta có vài cm, cái nụ hoa dâm đãng kia như hướng về ta mời gọi. Lý trí của ta lại một lần nữa hoàn toàn biến mất, mang theo sự hồi hộp khẩn trương cùng tâm tình hưng phấn, ta hơi nhích người tựa đầu vào người mợ. Ta cảm nhận được lỗ mũi của mình đang ngửi mùi hương của âm hộ. Đột nhiên, xe quẹo phải, mợ ngã ra sau, vừa vặn chộp vào dương vật cực lớn của ta. Bàn tay mợ mềm mại đè lên dương vật của ta tràn ngập cảm giác kích thích. Mợ quay đầu lại nhìn ta, vẫn là ánh mắt khiến cho phái mạnh phải hồn siêu phách lạc. Làm cho ta thiếu chút nữa phun ra một cổ nhiệt lưu từ trong dương vật. Mợ dường như không có việc gì phát sinh, bờ mông khiêu gợi dứt khoát an vị lên trên người ta chậm rãi. Trời bắt đầu tối lại, xe cũng dần dần đi ra khỏi thành thị, lên núi. Cậu chuyên tâm lái xe, mà mẹ ta thì ngủ rồi, chỉ còn lại không khí dâm đãng pha lẫn tiếng âm nhạc mập mờ. Trong xe không có mở đèn, hoàn toàn là một màu đen kịt. Đường lên núi càng ngày càng không dễ đi, ô tô sóc nảy không ngừng. Ta cùng mợ liên tục va chạm vào nhau theo xe sóc nảy. Bộ phận sinh dục vừa nàng cũng không ngừng qua lại mà chạm vào dương vật của ta. Sự ma sát làm cho da thịt mợ hiện lên màu đỏ nhạt. đường cong ưu mỹ cùng làn da mềm mại không xương khiến ta nuốt nước bọt từng ực. Từ thân thể nàng tản ra mùi thơm giống như thứ xuân dược chết người, ta đã bị dục hỏa thiêu đốt. Đại nhục bổng sớm đã cứng rắn như sắt, chậm rãi đứng thẳng, oanh kích va chạm xung quanh hạ thể nàng theo sự sóc nảy của đường đi, xe một đường chạy, sóc lên sóc xuống, mỡ cũng lay động theo. Lúc này thân thể mỡ đã bắt đầu nóng lên, nhưng mổ đoạn đũng quần lại vô tình ngăn chặn được dương vật của ta, bởi vì mỡ mặc cái đũng quần cùng quần chữ T ngăn cản cặc của ta. Nhưng toàn thân mợ cũng run rẩy không thôi, khuôn mặt nàng đỏ hồng, con mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, ta thậm chí còn có thể cảm thấy lỗ thịt của nàng đang không ngừng chảy ra chất nhờn. Cứ như vậy, dương vật của ta theo xe, tại vị trí gần khe đít không ngừng lay động, dương vật đã không nghe khống chế của ta, cắm sâu vào đũng quần của mợ, càng trở nên cao nhọn. Đây vốn là phản ứng của bản năng, dù là ai cũng không thể khống chế. Chứng kiến mồ hôi của mợ tuôn rơi, một tay ta đặt trên lưng mợ, một tay ôm lấy eo nàng. Cảm giác được cái eo mảnh khảnh cùng mùi tóc thơm ngát chậm rãi, tay của ta vuốt ve phần eo của mợ, bởi vì váy của mợ khá ngắn nên sau khi ngồi xuống, làn váy tự nhiên co lên bên trên làm lộ ra cặp đùi mê người, tay ta rốt cục nhịn không được, bắt đầu không an phận mà di động trên cặp đùi của mợ, tay ta sờ đến đùi, sờ khắp bắp đùi của nàng từ trái sang phải, từ trước ra sau, chậm rãi hướng phía trước tiến lên, với vào trong quần của mợ, tay của ta xuồng xạ tứ phía, đẩy quần chữ T ra, khẽ đi vào lỗ lồn. Ngón tay xoa lấy hai bên cửa huyệt, mép lồn mỡ đã ướt át, ngón giữa nhẹ nhàng hướng lỗ lồn nho nhỏ trượt vào moi móc lấy, với vào lồn của nàng, nhẹ nhàng va chạm kích thích hạt le. Mỡ thân thể bỗng run lên, nhưng không có lên tiếng, nhớ tới mỡ mấy ngày hôm trước khiêu khích ta, hiện tại cùng mỡ dung túng, ta càng lớn gan, tay của ta thoáng đâm sâu xuống. Phản ứng của nàng càng lớn, lỗ lồn của mợ chẳng biết lúc nào đã biến thành hồ nước trơn trượt róc rách, dâm thủy thấm ướt toàn bộ âm hộ, lông lồn ướt sũng dán chặt lên cái quần chữ T. Dâm thủy như thủy triều mãnh liệt chảy vội ra ngoài, lúc này, cậu đột nhiên phanh gấp, mợ theo quán tính lao về phía trước, hai tay vịn chặt lấy ghế ngồi phía trước. Hạ thể mợ rốt cục cũng tạo ra khoảng cách nho nhỏ với dương vật của ta.